Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vì sao nên nổi. Ngày xưa, các cụ thường kể cho con cháu về chuyện mẹ của Mạnh Tử. Bà lo lắng môi trường chung quanh ảnh hưởng đến con trai mình, nên cứ dời nhà liên tục, cho đến khi được ở gần trường học, để con trai được ảnh hưởng điều hay điều tốt. Thế nhưng trong bài trước, chúng ta biết ông Lót khi dời trại đến Sodom và Gomorrah thì chẳng hề quan tâm môi trường xấu tại đó sẽ gây họa cho con cái mình ra sao. Hôm nay chúng ta cùng học về những hậu quả nghiêm trọng do quyết định của ông Lót gây ra qua phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 19. Chương này tóm tắt những biến cố đau buồn của gia đình ông Lót. Gia đình tan tác, mất mạng, chỉ còn lại những nỗi đau buồn. Thứ nhất, ở trong nhà vẫn không yên. Câu 1 đến câu 10 chép: Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sắp mình xuống đất. Người thưa rằng: Này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến nỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em. Rồi mặc tình, anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì có đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: Ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: Người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Khi ông Lót dọn đến trú ngụ trong thành phố này, hẳn ông ít nhiều đã biết tình hình dân ở đây phạm tội kinh khủng là thế nào. Nhưng chắc ông chưa bao giờ nghĩ đến việc họ tấn công ông để hòng chiếm đoạt những người khách trong nhà ông. Thế nên cách giải quyết của ông Lót là đưa hai con gái cho họ để thỏa mãn cơn dục vọng của họ. Nhưng là những người mang tội đồng tính luyến ái, nên họ đâu thích con gái của ông Lót. Họ cố tìm mọi cách phá nhà ông Lót để hòng thỏa mãn dục vọng. Vì có lẽ họ thấy hình dung của các vị thiên sứ quá đẹp, quá vừa mắt họ. Nếu trong lúc nguy ngập đó, thiên sứ không ra tay cứu ông thì chẳng biết việc gì xảy ra. Thật oái âm cho ông Lót. Có thể ông từng nghĩ rằng ông có tiền, có chút quyền giữa họ, chắc họ cũng phải nể nang ông chứ. Thế nhưng làm sao ông hình dung cảnh vừa diễn ra ngay trong mái nhà ông? Trong Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 7 câu 8 chép: Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Qua câu này, chúng ta biết rằng Lót vẫn còn nhận thức về sự khác biệt giữa ông và dân thành Sodom Gomorrah. Thế nhưng, ông không sớm quyết định lìa xa nơi tội lỗi đó. Ông sống theo cách nhìn những lợi lòng trước mắt thay vì nhìn xa trông rộng, nên nỗi giờ đây, ông phải chịu cảnh họ chẳng thèm nể nang ông chút nào, phá nhà ông, lên án ông, coi thường ông, thật ê chề. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho những người chịu trách nhiệm trong gia đình. Nếu không nhanh chóng sửa sai, thay đổi ngay những sai trật cần thay đổi, thì đến lúc không kịp hối hận. Hẳn khi nói với đám đàn ông đang vay nhà, trao hai đứa con gái cho họ, chắc lòng ông Lót đau đớn và nhục nhã lắm. Có lắm khi trong cơn bế tắc nào đó, chúng ta cũng đưa ra những quyết định đầy xót xa chăng? Hẳn chúng ta nhớ là Lót khi đối diện với những lựa chọn, chẳng mấy khi ông quan tâm cầu hỏi ý của Chúa, tự mình quyết định theo sự tính toán. Nhưng khi hậu quả đến, thì chẳng phải một mình ông gánh chịu. Một thanh niên nọ từ quê lên thành phố làm ăn. Đang lúc khó khăn tìm chỗ trọ, thì có người quen cho tá túc trong ngôi nhà họ mua nhưng chưa ở, còn bỏ trống. Mừng quá, anh cùng với người em trai chạy đến, định dọn dẹp sạch sẽ rồi đến ở ngay. Xong xuôi, hai anh em đi tìm mua thức ăn. Từ trong ngõ đi ra đến quán ăn, hai anh em nhìn thấy những cảnh hai bên con hẻm. Những cô gái mắt xanh môi đỏ, những người nam xanh lướt, mắt lờ đờ ngồi ngặt ngưỡng. Hai anh em mắc cả cơn đói, quay trở lại căn nhà vừa dọn, suy nghĩ một lúc. Hai anh em quyết định, không thể được. Người anh nói, không thể chủ quan được, môi trường như thế này không tốt cho anh em ta. Đi tìm chỗ khác thôi em ơi. Hai anh em chạy xe ra khỏi đó một chút rồi tạt vào quán ăn tối. Người chủ quán lân la hỏi chuyện, anh cũng thật thà kể lại. Người chủ này cười nói, thế là khôn ngoan đấy, người đàng hoàng, ai mà vào đó ở. Thật là một quyết định kịp thời. Thứ hai, người thân chẳng thèm nghe. Câu 12 đến câu 15 chép, hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Mấy câu kinh thánh này cho biết ông Lót chẳng có chút uy tín nào trong gia đình. Khi đến đây sinh sống, ông phải biết là con gái ông sẽ phải kết hôn với người không tin kính trong thành phố tội lỗi này. Ông chấp nhận tình trạng đó. Vì từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên, con gái ông đều kết bạn với những người tại đây. Có khi nào ông chạnh lòng vì đã làm khó cho con cái vì dọn đến nơi này không? Hay đợi đến lúc này, khi các chàng rể chẳng mảy may nghe lời công bố của ông, thì ông mới cay đắng nhận ra mình đã sai từ bao giờ rồi. Điều đáng buồn ở đây là khi ông Lót công bố một việc trọng đại liên quan đến Đức Chúa Trời, đến vận mệnh của mỗi người, mà các chàng rể của ông cho là ông đang đùa, ông nói chơi. Phải chăng trong gia đình ông Lót chẳng mấy khi quan tâm đến vấn đề tâm linh? Phải chăng chưa lần nào ông Lót dạy dỗ con cái về Chúa, đấng đã hiện diện trong những ngày đầu hành trình rời quê hương? Phải chăng danh Chúa thường bị xúc phạm trong gia đình ông, đến nỗi khi ông Lót rao ra lời nghiêm trọng dường ấy mà họ cho là nói đùa, hay là dáng vẻ của ông không đáng để họ tin lời kia là thật? Hay ông thường xuyên bị coi thường trong mối liên hệ của những người thân yêu? Bản thân ông có tin lời này của Chúa không? Điều gì đã khiến Lót không thể lãnh đạo gia đình mình? Một loạt câu hỏi để thấy rằng khi một người say khỏi Chúa, quay lưng lại với mối liên hệ với Chúa, thì không thể có mối liên hệ đúng đắn, tốt đẹp với người khác được. Tình cảnh này của ông Lót có khiến chúng ta cần suy ngẫm không? Ngay trong mái ấm gia đình của mình, sự tiên kính, sự kính sợ Chúa, lời Chúa có được thường xuyên dạy dỗ nói đến hay không? Mạng lệnh Chúa dạy, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Phục truyền chương 6 câu 6 câu 7. Chúng ta có tuân giữ lời này của Chúa không? Hay đến một lúc nào đó, khi chúng ta nói với con cái rằng, hãy thức canh và cầu nguyện, vì các con không biết giờ nào Chúa đến, thì con cái chúng ta quay mặt chỗ khác và cười mỉa mai chăng? Kết thúc câu chuyện là ông Lót không thuyết phục được con rể, bản thân ông cũng lừng khừng không vâng theo tiếng phán của Chúa, đến nỗi thiên sứ phải nắm tay kéo ông bà Lót, các con gái chạy khỏi thành Sodom Gomorrah, như trong Sáng Thế Ký chương 19 câu 16 chép. Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Lòng nhân từ của Chúa cho ông và gia đình ông cơ hội để nhận biết Chúa. Ngài là đấng đầy lòng thương xót. Ngài vẫn yêu thương ông, cho dù ông lạc xa khỏi Ngài bởi ý riêng. Thật như lời Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1. Chúa yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Dù con người đối với Chúa như vô tình, như lãng quên, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, ban cơ hội để họ quay lại với Ngài trong mối liên hệ đầy phước hạnh. Thế nhưng, không phải lúc nào con người cũng đáp ứng với tình yêu ấy. Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống đúng trong mối liên hệ với Chúa để gây dựng gia đình sống tin kính, tin cậy Chúa và tin cậy nhau, tránh xa vết xe cũ của ông Lót đã trải qua. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cảm ơn Cha gìn giữ con trong cánh tay Ngài, bàn tay Cha hằng che chở mến thương, mắt Ngài luôn dõi xem đời con, chân con vững bước bình an, thật bình an. Ngài dắt dìu mở đường con đi, Ngài giúp mọi ý tưởng con tính toán, an ủi lúc buồn Ngài gánh hết đau thương, nguồn phước tuôn chảy ngập lòng con. Cảm ơn Cha dắt dìu đỡ nơi, nhờ ơn Chúa con luôn sống trong an bình, cuộc đời hạnh phúc đến từ Cha, lòng thỏa vui